Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Tư ngày 16 tháng 9 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm: Indonesia tăng cường tuần tra sau khi cảnh sát biển Trung Quốc lẩn vẩn quanh đảo Natuna; Mỹ đầu tư vào khu vực Mekong cho chiến lược đối trọng với Trung Quốc; California treo cờ rủ tưởng nhớ hạ sĩ không quân gốc Việt tử vong ở Kuwait; hàng ngàn người phản đối bản án bất công vừa tuyên về vụ Đồng Tâm; thảm kịch 39 người chết trong xe tải đông lạnh, 4 người bị kết án tù. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Mỹ và Anh Quốc khuyến cáo công dân tránh du hành tới Trung Quốc, Hồng Kông. Hôm thứ Ba 15 tháng 9, Hoa Kỳ ra khuyến cáo mới khuyên các công dân Mỹ chớ du hành tới Hoa Lục hay Hồng Kông, viện dẫn nguy cơ bị giam giữ tùy tiện và trở thành đối tượng của việc thực thi tùy tiện luật pháp địa phương. Khuyến cáo này có thể leo thang tình trạng căng thẳng vốn đã tăng vọt từ khi Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia mới lên Hồng Kông vào tháng 6 năm nay. Hoa Kỳ ra một loạt hành động trừng phạt chính quyền Hồng Kông sau khi đạo luật này được ban hành và có hiệu lực tức thời. Khuyến cáo cảnh báo công dân Mỹ rằng Trung Quốc có thể áp đặt lệnh cấm xuất cảnh và giam giữ tùy tiện để buộc họ hợp tác với các cuộc điều tra hoặc gây sức ép để các thành viên trong gia đình họ phải trở về Trung Quốc từ nước ngoài, hoặc ảnh hưởng tới các vụ tranh chấp dân sự hay giành ưu thế để có thể mặc cả với các chính phủ nước ngoài. Khuyến cáo của Mỹ cảnh báo, công dân Mỹ du hành hoặc cư ngụ ở Trung Quốc hay Hồng Kông có thể bị giam giữ mà không được tiếp cận các dịch vụ lãnh sự của Mỹ hoặc không được cho biết thông tin về tội mà họ bị cáo buộc. Ngoài ra, công dân Mỹ có thể bị thẩm vấn trong thời gian dài và bị tống giam dài ngày nếu không có thủ tục pháp lý thích đáng. Khuyến cáo cho biết, tại Hồng Kông, Trung Quốc thực thi quyền lực cảnh sát và an ninh một cách đơn phương và tùy tiện. Chính phủ Mỹ khuyến cáo và cảnh báo luật mới được áp dụng đối với tất cả những người không phải là cư dân Hồng Kông và các tổ chức bên ngoài Hồng Kông. Điều đó có nghĩa là các công dân Mỹ công khai chỉ trích Trung Quốc cũng đối mặt với nguy cơ cao bị bắt, giam giữ, trục xuất hoặc bị truy tố. Thời gian lưu lại Hồng Kông, công dân Mỹ được khuyên nên luôn luôn thận trọng và để ý tới môi trường xung quanh, đồng thời nên tránh các cuộc biểu tình. Phát biểu tại cuộc họp báo hàng ngày hôm 15 tháng 9, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói Hoa Kỳ nên tôn trọng sự thật và không nên tham gia vào các hoạt động thao túng chính trị không chính đáng khi đưa ra khuyến cáo đó. Trung Quốc luôn luôn bảo vệ sự an toàn và quyền lợi hợp pháp của người nước ngoài tại Trung Quốc theo quy định của luật pháp. Ông Uông nói, Trung Quốc là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới. Tất nhiên, người nước ngoài ở Trung Quốc cũng phải có nghĩa vụ tuân thủ luật pháp Trung Quốc. Tháng trước, chính quyền của Tổng thống Trump đã đình chỉ hoặc chấm dứt 3 thỏa thuận song phương với Hồng Kông về vấn đề dẫn độ và thuế, vì lý do Bắc Kinh vi phạm cam kết để cho Hồng Kông hưởng quyền tự trị rộng rãi trong thời gian 50 năm sau khi cựu thuộc địa của Anh được bàn giao cho Trung Quốc cai trị hồi năm 1997. Các quốc gia phương Tây khác cũng đã đình chỉ hiệp ước dẫn độ của họ với Hồng Kông sau khi luật an ninh quốc gia được thông qua. Trong khi đó, nước Anh cũng ra khuyến cáo tương tự khuyên các công dân Anh không nên tới Trung Quốc. Indonesia tăng cường tuần tra sau khi cảnh sát biển Trung Quốc lẩn vẩn quanh đảo Natuna. Indonesia sẽ tăng cường các hoạt động tuần tra trong vùng biển gần một số đảo của nước này trong Biển Đông sau khi một tàu hải cảnh Trung Quốc được phát hiện gần đó, gây nghi ngại về ý đồ của nó. Chiếc tàu Trung Quốc tiến vào vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Indonesia ở phía bắc quần đảo Natuna hôm thứ Bảy vừa rồi và chỉ rời đi hôm thứ Hai 14 tháng 9 sau khi phía Indonesia khẳng định quyền chủ quyền của mình trong vùng biển này. Ông An Kunia, giám đốc cơ quan an ninh hàng hải Indonesia, nói với Reuters, theo luật pháp quốc tế, tàu bè có quyền đi lại vô hại qua vùng đặc quyền kinh tế EEZ của một nước. Nhưng mà anh nói tàu hải cảnh của Trung Quốc lẩn vẩn trong EEZ của nước ông quá lâu. Vì con tàu trôi nổi rồi đi lòng vòng, chúng tôi đâm ra nghi ngờ. Tới gần chúng tôi mới biết đây là một tàu hải cảnh Trung Quốc. Ông nói thêm rằng từ nay hải quân và tàu cảnh sát biển Indonesia sẽ tăng cường hoạt động trên vùng biển này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói rằng tàu Trung Quốc đang tiến hành các hoạt động tuần tiễu thường lệ trong các vùng biển thuộc quyền chủ quyền của Trung Quốc. Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Uông nói các quyền lợi và lợi ích của Trung Quốc trong các vùng biển liên hệ trong Biển Đông đã quá rõ ràng. Năm 2017, Indonesia đặt tên vùng biển phía Bắc khu đặc quyền kinh tế của họ là Biển Bắc Natuna để chống lại tham vọng bành trướng lãnh thổ của Trung Quốc. Trong khi Bắc Kinh không tuyên bố chủ quyền trên các đảo Natuna, sự hiện diện của tàu hải cảnh Trung Quốc tại địa điểm cách xa bờ biển nước này tới 1.234 dặm, tương đương khoảng 2.000 km, và gây quan ngại tại Jakarta sau vô số các vụ đụng độ với tàu Trung Quốc trong các vùng EEZ của Malaysia, Philippines và Việt Nam. Đặc biệt khi tàu Trung Quốc gây gián đoạn cho các hoạt động đánh bắt cá cũng như các hoạt động khai thác dầu khí của các nước này. Cách đây 10 tháng, một vụ đối đầu kéo dài nhiều tuần lễ đã diễn ra sau khi một tàu hải cảnh Trung Quốc và nhiều tàu đánh cá đi kèm tiến vào biển Bắc Natuna, khiến chính phủ Indonesia cấp tốc triển khai chiến đấu cơ đồng thời huy động lực lượng ngư dân của chính họ. Tàu hải cảnh Trung Quốc thường xuyên hộ tống các đoàn tàu đánh cá của nước này, khiến các chuyên gia miêu tả các hoạt động có phối hợp đó là lực lượng dân quân được nhà nước hậu thuẫn. Đường chính đoạn do Trung Quốc vẽ ra để tuyên bố chủ quyền trên các vùng biển rộng lớn trong khu vực bao gồm các vùng biển ngoài khơi quần đảo Natuna. Năm 2016, một tòa án quốc tế đã ra phán quyết không công nhận tuyên bố đường chính đoạn của Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia tái khẳng định rằng Jakarta không công nhận đường chính đoạn của Trung Quốc. Mời quý thính giả theo dõi podcast VOA Talk Shows của đài VOA với các chương trình hội thoại trực tiếp với các chuyên viên cùng sự tương tác từ khán thính giả Việt Nam, cung cấp thông tin và diễn biến mới nhất trong các lĩnh vực luật di trú Hoa Kỳ, du học Hoa Kỳ, y tế thưởng thức và kinh tế Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới. Xin mời quý vị vào trang web voatiếngviệt.com ở mục các dịch vụ để đăng ký podcast VOA Talk Shows để nhận các podcast VOA Talk Shows mới tự động gửi đến máy tính hay các ứng dụng di động của quý vị. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Chính phủ Mỹ sẽ dành hơn 150 triệu đô la cho các dự án hợp tác tại khu vực Mekong, một phần quan trọng trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ nhằm đối trọng với sự bành trướng của Trung Quốc trong khu vực. Trong một thông cáo báo chí ra hôm 14 tháng 9, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết rằng việc khởi động quan hệ đối tác Mekong-Hoa Kỳ phản ánh tầm quan trọng của khu vực Mekong đối với Mỹ trong lúc các hiểm họa từ Trung Quốc ngày càng gia tăng đối với khu vực này. Ngoại trưởng Pompeo nói trong thông cáo rằng quan hệ của chúng tôi với các quốc gia đối tác Mekong là một phần không thể tách rời của tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thông báo về khoản đầu tư hơn 150 triệu đô la cho các chương trình trong khu vực dựa trên nền tảng tốt của cơ chế sáng kiến hạ nguồn sông Mekong, gọi tắt là LMI, được thành lập từ năm 2009. Đây là các khoản đầu tư ban đầu cho các dự án hợp tác tại khu vực Mekong, trong đó có 55 triệu đô la cho các dự án phòng chống tội phạm xuyên biên giới, 1,8 triệu đô la hỗ trợ Ủy hội sông Mekong tăng cường chia sẻ dữ liệu nguồn nước, phục vụ công tác hoạch định chính sách, và một số dự án về quản lý thiên tai, tổ chức đối thoại chính sách nhiều bên về phát triển khu vực Mekong. Theo Ngoại trưởng Pompeo, khu vực Mekong đang đối diện với nhiều thách thức, trong đó có những thách thức từ Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện đang ngày càng gây hiểm họa tới môi trường tự nhiên và sự tự chủ về kinh tế của Mekong. Các quyết định đơn phương của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm chặn dòng chảy trên thượng nguồn đã làm trầm trọng thêm đợt hạn hán lịch sử, ông Pompeo nói. Và cho biết thêm rằng Mỹ sát cánh với khu vực và Ủy hội sông Mekong trong việc kêu gọi chia sẻ dữ liệu minh bạch. Ông nói, chúng tôi khuyến khích các quốc gia trong khu vực sông Mekong buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm trong các cam kết chia sẻ dữ liệu nguồn nước. Ngoại trưởng Pompeo nói rằng các dữ liệu này cần được công bố cho công chúng và cần được chia sẻ thông qua Ủy hội sông Mekong, tổ chức phục vụ cho các quyền lợi của các nước trong khu vực Mekong, chứ không phải cho lợi ích của Bắc Kinh. Ủy hội sông Mekong tháng trước cũng đưa ra một báo cáo trong đó nói các con đập trên thượng nguồn của Trung Quốc làm ảnh hưởng đến dòng chảy dưới hạ nguồn qua các nước Myanmar, Lào, Campuchia và Việt Nam, và đưa ra những khuyến nghị gồm sự minh bạch về dữ liệu và chia sẻ thông tin để tăng cường sự minh bạch về các hoạt động của các con đập ở thượng nguồn sông Mekong cũng như chứng minh sự hợp tác có tính thiện chí. Ủy hội sông Mekong cho rằng Trung Quốc cần xem xét việc cung cấp dữ liệu cho các nước ở hạ lưu sông Mekong. Trước áp lực này, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cuối tháng trước khi phát biểu tại diễn đàn Lan Thương Mekong, trong đó có Việt Nam, nói rằng Bắc Kinh sẽ bắt đầu chia sẻ dữ liệu thủy văn quanh năm của con sông này. Để đối phó với các thách thức mà Ngoại trưởng Pompeo nêu ra trong thông cáo, Mỹ đã nâng tầm mục tiêu của sáng kiến hạ nguồn sông Mekong để ứng phó với các tác động từ thượng nguồn do Trung Quốc gây ra. Tại hội nghị Bộ trưởng Đối tác Mekong Hoa Kỳ lần đầu tiên vừa được tổ chức cuối tuần qua tại Hà Nội qua hình thức trực tuyến. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, hội nghị này khẳng định cam kết của Washington đối với tương lai của sáng kiến hạ nguồn sông Mekong như một phần của tầm nhìn chung cho một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
Hôm 14 tháng 9, Thống đốc bang California Gavin Newsom ra lệnh treo cờ rủ để tưởng nhớ hạ sĩ gốc Việt Jason Khải Phan, chiến sĩ không quân Hoa Kỳ đã hy sinh khi thực hiện tuần tra an ninh định kỳ ở Kuwait hôm 12 tháng 9. Trong một tuyên bố, Thống đốc Newsom nói hạ sĩ không quân Jason Khải Phan dũng cảm hy sinh để phục vụ quốc gia và bang của chúng ta. Hôm 13 tháng 9, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ loan tin hạ sĩ không quân Jason Khải Phan qua đời hôm 12 tháng 9 khi đang tuần tra khu vực ngoại vi căn cứ không quân Ali Al-Salem, Kuwait, và cho biết rằng nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra. Quân đội Mỹ cho biết hạ sĩ Phan hy sinh cùng lúc hai người khác bị thương trong vụ tai nạn. Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM hôm 14 tháng 9 dẫn lời chia buồn của tướng Kenneth McKenzie gửi đến gia đình hạ sĩ Phan viết: "Thay mặt CENTCOM, chúng tôi gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình và bạn bè của hạ sĩ không quân Hoa Kỳ đã hy sinh, người đã được triển khai để hỗ trợ sứ mệnh Operation Inherent Resolve." Chiến dịch Operation Inherent Resolve do Mỹ dẫn đầu trong nhiệm vụ chống nhà nước Hồi giáo ISIS ở Iraq và Syria. Tướng McKenzie viết: "Sự phục vụ cho tổ quốc và sự hy sinh của hạ sĩ Phan sẽ không bị lãng quên." Theo thông cáo của Lầu Năm Góc, hạ sĩ Jason Khải Phan, 26 tuổi, còn độc thân, sống tại Anaheim, California, được giao nhiệm vụ phi đội an ninh 66, có trụ sở tại căn cứ không quân Hanscom, bang Massachusetts. Căn cứ Hanscom cho biết trong một tuyên bố rằng hạ sĩ Phan đã phục vụ trong phi đội 66 từ tháng 10 năm 2018 và nhận nhiệm vụ tại lực lượng an ninh viễn chinh 386 tại Kuwait từ tháng 7 2020 cho đến nay. Căn cứ Hanscom cho biết dự kiến hạ sĩ Phan sẽ chuyển sang đơn vị huấn luyện chó nghiệp vụ ở Texas sau khi trở về từ Kuwait. Đại tá Sean Watts, chỉ huy phi đội 66, phát biểu về sự ra đi của hạ sĩ Phan: "Sự cam kết không mệt mỏi để làm chủ kỹ năng của anh ấy đã khiến anh ấy trở thành một đồng đội đáng tin cậy và vững tin trong những tình huống quan trọng." Thiếu tá Watts nói: "Chính sự nhiệt tình thật sự và lòng tận tụy quên mình của anh ấy đối với người khác đã tạo nên chiều sâu của tính cách và nguồn cảm hứng đối với đồng nghiệp và lãnh đạo của mình. Anh Jason sống với đam mê và chia sẻ lòng nhân ái với mọi người."
Một bản kiến nghị mang tên phản đối bản án bất công trong phiên tòa đồng tâm trên trang avast.org nhận được gần 3.000 chữ ký tính đến tối 15 tháng 9. Bản kiến nghị gửi đến Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội do nhóm có tên Công dân Hành động đăng lên trang mạng quốc tế hôm 14 tháng 9, cùng ngày tòa kết thúc xét xử sơ thẩm và tuyên hai án tử hình, một án chung thân với nhiều án tù đối với 29 người dân ở Đồng Tâm, một xã ngoại thành Hà Nội. Tòa xác định rằng các bị cáo đã chống đối và giết chết 3 nhân viên công an trong một vụ đụng độ hôm 9 tháng 1 giữa người dân địa phương và lực lượng chấp pháp nhà nước vì tranh chấp đất đai kéo dài. Trong vụ này, ông Lê Đình Kinh, 84 tuổi, được xem là thủ lĩnh tinh thần của người dân, bị công an bắn chết. Hai con trai ông Kinh là Lê Đình Công và Lê Đình Chức phải nhận án tử hình. Cháu nội ông Lê Đình Doanh bị tuyên án tù chung thân. Những người khởi xướng bản kiến nghị nêu ra 5 vấn đề nghiêm trọng chưa được làm rõ là lý do họ phản đối bản án bất công mà tòa mới tuyên, bao gồm: Thứ nhất, tính pháp lý của thửa đất 59 ha ở cánh đồng xanh, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, nơi có tranh chấp, chưa được làm rõ rằng đây là đất nông nghiệp hay là đất quốc phòng. Vấn đề thứ hai là một loạt các câu hỏi tính pháp lý của việc lực lượng cảnh sát cơ động Hà Nội và lực lượng công an thành phố Hà Nội tiến vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm đêm mùng 8 tháng 1, rạng sáng ngày mùng 9 tháng 1 là gì? Văn bản nào là cơ sở pháp lý để lực lượng công an tiến vào trong đêm? Cấp nào quyết định và ai là người thi hành quyết định ấy? Thứ ba, những người kiến nghị đặt ra chất vấn rằng căn cứ vào văn bản nào mà lực lượng cảnh sát được phép đột nhập vào chỗ ở của ông Lê Đình Kình và bắn chết ông lúc nửa đêm khi ông không phải là bị can trong bất cứ vụ án nào. Bên cạnh đó là câu hỏi về việc công an vu cho ông cầm lựu đạn ở thời điểm đó, nhưng những người dân bị công an bắt giam trong vụ này khẳng định ông Kình không cầm trong tay bất cứ một quả lựu đạn nào. Điểm chất vấn thứ tư là tòa cần làm rõ lý do dẫn tới cái chết của ba nhân viên công an. Những người kiến nghị chỉ ra rằng cơ quan có thẩm quyền chưa thực nghiệm điều tra vụ án nghiêm trọng có tới 4 người thiệt mạng, trong khi các lời khai của một số nhân viên công an và của những người dân bị bắt rất mâu thuẫn với nhau. Vấn đề cuối cùng được nêu ra trong bản kiến nghị là vì sao một số luật sư không được tiếp cận bị can trong quá trình điều tra và tại sao tòa không trả hồ sơ để điều tra lại khi 19 bị cáo thể hiện trước tòa rằng họ bị bức cung nhục hình. Những người tham gia bản kiến nghị tuyên bố rằng họ kêu gọi công lý cho 4 người đã thiệt mạng không rõ nguyên do trong sự cố mùng 9 tháng 1 năm 2020, đồng thời cũng kêu gọi công lý cho 29 người dân Đồng Tâm bị tuyên án trong một bản án đầy dấu hiệu oan sai. Trong số những người ký kiến nghị là các nhà hoạt động, các nhà trí thức có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội như tiến sĩ Nguyễn Quang A, tiến sĩ Đặng Hoàng Giang, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh, v.v. Chia sẻ trên Facebook cá nhân về việc ký kiến nghị, tiến sĩ Quang A viết ngắn gọn lên án Đảng Cộng sản Việt Nam giết dân, trà đạp lên công lý. Như VOA đã đưa tin, vào chiều 14 tháng 9, ngay khi Tòa Hà Nội tuyên án đối với các bị cáo trong vụ Đồng Tâm, bà Nguyễn Thị Duyên, vợ của bị cáo Lê Đình Huy, cháu dâu ông Lê Đình Kình, cho VOA biết phản ứng của gia đình bà là gia đình chúng tôi không đồng ý, không chấp nhận các bản án của tòa. Người thân của chúng tôi không làm gì phạm tội, không giết người. Công an không có bằng chứng là chú tôi hay bố tôi giết người. Gia đình chúng tôi cũng không chứng kiến cảnh ba công an chết cháy. Chắc chắn là chúng tôi sẽ kháng cáo. Lê Đình Huy, chồng bà Duyên, nhận mức án 5 năm tù. Bà Duyên nhấn mạnh với VOA rằng bất cứ bản án nào của tòa đối với ai trong vụ án này cũng là oan sai và gia đình sẽ đấu tranh. Nói về việc ông Lê Đình Kình bị bắn chết trong vụ đột kích, bà Duyên cáo buộc rằng công an đã giết ông. Cụ chết rất oan trái, bà Duyên nói với VOA. Gia đình và người dân Đồng Tâm bất ngờ không chấp nhận cái chết tức tưởi của cụ. Bình luận về bản án của Tòa Hà Nội, võ sư nhà văn Đoàn Bảo Châu với hơn 120.000 người theo dõi qua Facebook có bài viết mở đầu với hai từ man dợ bất nhân. Ông Châu bày tỏ ý kiến trên mạng xã hội rằng việc lực lượng chấp pháp nửa đêm xông vào nhà của ông Kình để bắn giết không hề khởi tố vụ án, không hề có lệnh khám nhà trước là vô pháp lạm quyền. Dưới góc nhìn của ông Châu, việc tòa xét xử mau lẹ tới 29 bị cáo trong vòng chỉ có vài ngày, bỏ qua yêu cầu về thực nghiệm hiện trường, hạn chế tối đa việc luật sư tiếp xúc với bị can, chứng cứ đưa ra thì mập mờ vô lý, song lại tuyên tới hai án tử hình, cho thấy một bản án đầy tính áp đặt của độc tài.
Một tòa án ở Việt Nam vừa kết án tù 4 người vì liên quan tới cái chết của một trong 39 nạn nhân tử vong trong xe tải đông lạnh nhập cảnh vào Anh để làm thuê chui hồi năm ngoái. Vụ xét xử diễn ra sau gần một năm kể từ khi thi thể của 39 nạn nhân người Việt, gồm cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em, được phát hiện trong một container đông lạnh ở Essex, ngoại ô London hôm 23 tháng 10 năm 2019. Theo ghi nhận của truyền thông trong nước, về phiên tòa diễn ra tại Hà Tĩnh hôm 14 tháng 9, 7 bị cáo trong vụ án đưa nạn nhân Phạm Thị Trà My, một trong những người tử vong, bị đưa ra xét xử về tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài. Theo cáo trạng được Tuổi Trẻ trích dẫn, 4 người gồm Trần Đình Trường, Nguyễn Thị Thúy Hòa, Nguyễn Quốc Thành và Nguyễn Thị Thúy Diễm làm thủ tục đưa Trà My sang Pháp để trốn sang Anh lao động với giá 22.000 đô la vào tháng 7 năm 2019. Ngày 23 tháng 10 năm 2019, Trà My được đưa vào ngồi trong thùng xe tải đông lạnh để đưa sang Anh một cách bất hợp pháp và gặp nạn ở hạt Essex. Cô cùng 38 di dân người Việt khác đã tử vong trong xe tải này trước khi được cảnh sát Anh phát hiện. Trước đó, phiên xử lần 1 do Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở vào ngày 31 tháng 8 đã bị hoãn lại do một bị cáo quê Nghệ An xin vắng mặt vì đang điều trị ung thư và 63 nhân chứng không có mặt. Trong phiên tòa ngày 14 tháng 9, hội đồng xét xử tuyên phạt Trường, Thành và Hòa, những người làm giả giấy tờ đưa Trà My đi châu Âu thông qua con đường du lịch sang Trung Quốc, các mức án tù từ 5 năm đến 7 năm 6 tháng. Nguyễn Xuân Triều, một bị cáo khác tham gia đường dây này bị tuyên án 2 năm 6 tháng tù. Các bị cáo còn lại cùng trú tại Nghệ An, mỗi người bị phạt tù từ 12 đến 18 tháng tù treo. Nghi phạm cầm đầu đường dây đưa người sang Anh trái phép, Thúy Diễm, được cho là thường trú ở Trung Quốc, đang bị nhà chức trách truy nã quốc tế, theo Thông tấn xã Việt Nam. Thảm kịch thương tâm của 39 di dân Việt được xác định là nhập cư trái phép vào Anh đã thu hút nhiều sự quan tâm của báo chí quốc tế hồi năm ngoái. Cảnh sát Anh nhận dạng được danh tính của toàn bộ nạn nhân tử vong mang quốc tịch Việt Nam trong chiếc xe tải đông lạnh vào tháng 11 năm 2019. Sau đó trong tháng, thi thể của họ được đưa về quê nhà ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Hải Dương và Hải Phòng. Trong số 39 người tử nạn, gồm một trẻ vị thành niên 15 tuổi, 21 nạn nhân đến từ Nghệ An và Hà Tĩnh. Tin nhắn cuối cùng của Trà My gửi mẹ cô rạng sáng ngày 23 tháng 10 năm 2019 được đăng tải trên nhiều báo quốc tế. Cô viết: "Con xin lỗi bố mẹ nhiều, con đường đi nước ngoài không thành, con chết vì không thở được." Tại tòa, bốn nạn nhân Trà My, ông Phạm Văn Thìn được VN Express trích lời nói: "Gia đình bỏ ra 22.000 đô la cho con sang Anh xong vỡ mộng, giờ mất trắng, chỉ mong các bị cáo hỗ trợ phần nào đó để khắc phục, vì vợ chồng già yếu không biết lấy đâu ra khoản tiền lớn như vậy." Hồi tháng 6, một tòa án của tỉnh Nghệ An tuyên phạt một phụ nữ 15 tháng tù giam vì giúp một người bạn, Nguyễn Văn Hiệp, một trong số 39 nạn nhân chết trong xe tải đông lạnh, vào Anh bất hợp pháp. Các phiên tòa ở Anh liên quan đến vụ này cũng đã được tiến hành. Hai người đàn ông Ireland có tên Ronan Hughes và Morris Robinson đã nhận tội ngộ sát 39 di dân Việt. Trong phiên tòa diễn ra vào tháng trước, tài xế 40 tuổi tên Hughes được mô tả là đầu sỏ đường dây đưa lậu người vào Anh, còn nhận tội tiếp tay cho di cư bất hợp pháp. Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội vừa công bố một bản đồ Việt Nam, trong đó bao gồm Hoàng Sa và Trường Sa, hai quần đảo mà Trung Quốc cũng có tuyên bố chủ quyền và nằm trọn trong đường lưỡi bò chín đoạn do Bắc Kinh đơn phương đặt ra. Mỹ chưa bao giờ công khai ủng hộ các tuyên bố chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nhưng trong một đăng tải trên trang Facebook chính thức của Sứ quán Mỹ ở Hà Nội hôm 9 tháng 9, nhằm kỷ niệm 25 năm quan hệ đối tác giữa hai nước, một bản đồ Việt Nam với hai quần đảo này được đăng kèm theo các thông tin về sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong 1/4 thế kỷ qua. Tấm bản đồ này dường như nhất quán với các tấm bản đồ chính thống mà chính phủ Việt Nam công bố, trong đó luôn có hình ảnh của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tranh chấp lãnh thổ trên hai quần đảo này giữa Việt Nam và Trung Quốc trở nên căng thẳng vào tháng 4 vừa qua khi Bắc Kinh công bố thành lập quận Tây Sa và Nam Sa, mà Việt Nam gọi là Hoàng Sa và Trường Sa, để quản lý hai quần đảo mà cả hai quốc gia cộng sản láng giềng đều có tranh chấp chủ quyền. Việt Nam đã mạnh mẽ lên tiếng phản đối động thái được coi là giúp Trung Quốc đẩy mạnh hợp pháp hóa yêu sách đường lưỡi bò chín đoạn, dù đã bị Tòa trọng tài quốc tế ở La Hay của Hà Lan phủ nhận hồi tháng 7 năm 2016. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhiều lần khẳng định rằng Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nhận thấy tấm bản đồ Việt Nam mà Sứ quán Mỹ đăng tải trên trang Facebook có hình ảnh một số đảo của Hoàng Sa và Trường Sa, nhiều người dùng mạng xã hội này đã bày tỏ cảm ơn tới động thái mà họ cho là sự ủng hộ của Mỹ đối với Việt Nam. Một người dùng Facebook có tên Nam Trường viết bằng tiếng Anh rằng chính phủ Mỹ công nhận quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về Việt Nam, cảm ơn rất nhiều, đối tác tốt nhất từng có. Một người dùng mạng Facebook khác lấy tên Cơm Nguội bày tỏ: "Cảm ơn chính phủ Hoa Kỳ có quan điểm đúng đắn này, phù hợp với lịch sử và pháp luật quốc tế." Và nói thêm rằng, uy tín của chính phủ Hoa Kỳ cũng được củng cố bởi những hành động như thế này. Nhận định về việc Sứ quán Mỹ đăng tải bản đồ Việt Nam có Hoàng Sa và Trường Sa, Khang Vũ, một ứng viên tiến sĩ chuyên ngành an ninh Đông Á của Đại học Boston đưa ra câu hỏi trên mạng Twitter cá nhân rằng liệu đây có phải là một tín hiệu ngầm cho thấy Hoa Kỳ ủng hộ chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo này hay không? Derek Grossman, nhà nghiên cứu về an ninh quốc gia và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Viện Nghiên cứu RAND Corporation của Mỹ cho rằng đúng như vậy khi dẫn lại đăng tải của Đại sứ quán Mỹ với bản đồ Việt Nam có Hoàng Sa và Trường Sa trên trang Twitter cá nhân. Mỹ trong những năm gần đây luôn phản đối các hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc trên Biển Đông và lần đầu tiên ra tuyên bố mạnh mẽ nhất về Biển Đông hồi giữa tháng 7 vừa qua, trong đó bác bỏ hầu hết các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên vùng biển đầy tranh chấp. Washington khẳng định Bắc Kinh không có cơ sở pháp lý nào cho yêu sách đường 9 đoạn mà Trung Quốc tự đặt ra, trong đó bao gồm hầu hết Biển Đông chồng chéo lên các quần đảo và lãnh hải mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Lập trường của chính phủ Mỹ, theo nhà nghiên cứu Greg Pauling của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington, D.C., là không đứng về bên nào trong tranh chấp lãnh thổ, nhưng gần đây Hoa Kỳ đã thể hiện sự ủng hộ kiên quyết hơn đối với phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế năm 2016, trong đó quy định hầu hết tài nguyên ở Biển Đông thuộc về các nước gần biển nhất, gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Indonesia. Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ trong những tháng gần đây cũng mạnh mẽ phản đối việc Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam trên Biển Đông và cáo buộc Trung Quốc ngăn cản các hoạt động dầu khí của Việt Nam và các quốc gia khác trong khu vực. Hiện công ty ExxonMobil của Mỹ đang tham gia hợp tác với PetroVietnam trong dự án khai thác dầu khí lớn nhất của Việt Nam ở mỏ cá Voi Xanh trên Biển Đông, một trụ cột trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở của Mỹ trong khu vực. Tổng lãnh sự Mỹ Mary Damour ở thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 7 nói rằng Việt Nam đã mang đến cho Mỹ một đối tác ổn định, thịnh vượng và độc lập ở khu vực Đông Nam Á, đóng góp cho hòa bình và an ninh quốc tế, hỗ trợ luật pháp ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cũng như các quy tắc của hệ thống thương mại thế giới.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong tuyên ngôn độc lập, những người sáng lập nước Mỹ định nghĩa các quyền bất khả xâm phạm bao gồm quyền được sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc. Những quyền này được xem là mang tính nội tại nơi tất cả mọi người và gần như đồng nghĩa với nhân quyền khi chúng ta nói về điều này. Theo lời của Peter Berkowitz, Giám đốc Bộ phận Nhân sự Hoạch định Chính sách của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Ông Berkowitz nói những quyền này không chỉ bảo vệ người Mỹ ở trong nước mà còn hình thành cơ sở cho một chính sách đối ngoại hợp đạo lý ở nước ngoài.
We took on obligations to champion them in 1948.
Chúng ta nhận lãnh nghĩa vụ bảo vệ nhân quyền vào năm 1948 khi chúng ta dẫn đầu nỗ lực của Liên Hiệp Quốc thông qua tuyên ngôn nhân quyền toàn cầu. Tổng thống từ cả hai đảng chính trị đều ủng hộ nhân quyền và các cam kết từ thời lập quốc của Hoa Kỳ bao gồm sự tôn trọng phẩm giá vốn mang tính nội tại nơi tất cả mọi người. Một năm trước, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã triệu tập Ủy ban về quyền bất khả xâm phạm với một nhiệm vụ cụ thể, Giám đốc Berkowitz cho biết.
Secretary Pompeo asked members of the commission to investigate to regroup.
Ngoại trưởng Pompeo đã yêu cầu các thành viên của ủy ban điều nghiêng, xác tín lại cam kết chắc chắn của Mỹ đối với nhân quyền trong chính sách đối ngoại, trong các văn kiện lập quốc của Mỹ là tuyên ngôn độc lập và hiến pháp Mỹ, trong truyền thống lập hiến của Mỹ và cũng để giúp chúng ta hiểu được cam kết chắc chắn của Mỹ đối với nhân quyền trong khuôn khổ tuyên ngôn nhân quyền quốc tế mà chúng ta đã ký vào năm 1948. Giám đốc Berkowitz nói, quyền bất khả xâm phạm ảnh hưởng trực tiếp đến quan hệ của Mỹ với các quốc gia riêng lẻ. Ví dụ, chúng ta thấy điều đó trong những lời lên án lặp đi lặp lại của Ngoại trưởng Pompeo về việc giam cầm những người Uyghur theo Hồi giáo trong các trại tập trung của Trung Quốc. Chúng ta thấy điều đó vào những năm 1980, khi Ronald Reagan ủng hộ nhân quyền của những người bất đồng chính kiến mà Liên bang Xô Viết đã giam cầm một cách tàn nhẫn trong những nhà tù Gulag. Chúng ta nghe thấy điều đó khi chính quyền này đối đầu với Cộng hòa Hồi giáo Iran, nước cũng đàn áp chính công dân của mình. Giám đốc Berkowitz lưu ý rằng nhân quyền chắc chắn không phải là toàn bộ chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, nhưng nó là một thành phần thiết yếu, một phần chính trong tổng thể chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.